Trong tất cả các bộ kinh, Đức Phật nói về pháp môn tịnh độ, giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Thì bộ Phật Thuyết A-di-đà Kinh là bộ kinh đầu tiên được Đức Phật tuyên thuyết. Cho nên bộ kinh A-di-đà được xếp vào cái bộ kinh gọi là vô vấn tự thuyết. Tức là không ai hỏi, tự Đức Phật nói ra. Vì có ai biết thế giới Tây Phương Cực Lạc đâu mà hỏi. Đến như Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất không biết. Đến như Mục Kiền Liên là thần thông bậc nhất cũng không hay. Đến như Đa Văn là bậc nhất như là Tôn giả A Nan cũng chẳng biết. Đến như là Mật Hạnh là bậc nhất như La Hầu La cũng gì, cũng chưa một lần được nghe. Hay là đến thì nghị luận như là Ca Chiên Diễn, Thiên Nhãn Thông nhìn khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới như là A Na Luật, được Đức Phật khen ngợi. Hay Trì Luật bậc nhất như là Ưu Ba Ly, vân vân, đều chưa từng một lần thấy nghe hay biết về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, thì làm sao có thể hỏi được? Đây chẳng phải là trí tuệ của hàng thánh Thanh Văn Thừa có thể suy lường, có thể biết được? Không thể biết, không thể suy lường thì làm sao mà hỏi? Cho nên vì cái lòng đại từ đại bi thương xót chúng sinh, muốn cho tất cả chúng sinh ở trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này, mà cụ thể là cõi Nam Diêm Phù Đề này, sớm thoát ly sinh tử chúng khổ. Mà con đường tu tập là dễ nhất, bỏ công ít nhưng mà hiệu quả cao nhất, đó là nương vào từ lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, và cộng thêm một chút cái giới hạnh và sự tu tập tín nguyện hạnh của hành giả chúng ta nữa, thế là được gì? Được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, trở thành cư dân, trở thành bậc thượng thiện nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Cho nên ở tại ngôi chùa của ông Cấp Cô Độc xây lên, rừng của Thái tử Kỳ Đà dâng cúng, hai vị, một vị là trưởng giả, tức là cái người giàu có nhất cái đất nước đó. Đất nước đó lúc bấy giờ gọi là đất nước Xá Vệ. Thế nên trong kinh A Di Đà cũng thấy gì? Phật Thuyết A Di Đà Kinh như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Xá Vệ quốc. Đó là gì? Đó là Đức Phật ở tại nước Xá Vệ. Kỳ thọ cấp cô độc viên, tức kỳ thọ tức là gì? Vườn của ông Thái tử Kỳ Đà, thọ tức là rừng cây, kỳ tức là gì? Lấy cái tên của tên họ của Thái tử Kỳ Đà. Còn thọ là gì? Chữ thọ đây là chữ Hán là gì? Nó có nghĩa là gì? Là cây, là rừng cây. Rừng cây cổ thụ của Thái tử Kỳ Đà. Ngày xưa thời vua chúa qua lại, ngày xưa là cái vua thì có vườn lộc uyển. Còn các vị hoàng thân, quốc thích, thái tử, công chúa thì cũng có những gì? Mình gọi là, mình gọi là cái khu vui chơi, cái nơi gọi là, mình gọi nôm na như bây giờ gọi là, gọi kiểu như là công viên, hay là như cái khu vui chơi giải trí, hay là cái khu vực, một cái khu rừng nào đó nó tao nhã, nó tạo cảnh quan đẹp đẽ để các vị đi dạo chơi vân vân. Đại khái thế, lấy một cái ví dụ, lấy một cái minh chứng sơ sơ cụ thể như thế chúng ta dễ hiểu. Đấy thì kỳ thọ, đây giải thích cái từ kỳ thọ, tức là cái tại đất nước Xá Vệ, nơi vườn cây của Thái tử Kỳ Đà. Cấp cô độc viên, kỳ thọ cấp cô độc viên, tức là nơi cái đất của Thái tử Kỳ Đà bán cho ông cấp cô độc. Nhưng mà cái cây thì cấp cô độc đem vàng nó trải hết đất rồi, nhưng mà cái cây thì đang suy nghĩ để làm cách nào giữ lại vườn cây to bóng mát đó để làm những cái tịnh xá tịnh thất cho Đức Phật và chư tăng về đó cho nó khỏi nắng nóng. Chúng ta biết ở Ấn Độ mùa nóng thì rất là nóng, mùa lạnh thì rất là lạnh, nó có hai mùa nóng lạnh rất rõ ràng. Nóng thì có thể đến 40, thậm chí có năm đến 45, gần 50 độ, nóng khủng khiếp luôn. Còn mùa lạnh thì họ lạnh có băng có tuyết, các quý vị, âm có khi âm đến vài độ luôn, 5-7 độ, thậm chí có năm âm đến cả chục độ luôn, các quý vị. Đặc biệt là các khu vực gần dưới chân núi Himalaya, tức Himalaya Lạp Sơn đó, các quý vị. Đấy, xin thưa các quý vị, cho nên thầy đang giải thích là gì? Cái bộ Phật thuyết A Di Đà kinh ấy, là cái bộ kinh đầu tiên Đức Phật giới thiệu về cõi Tây Phương Cực Lạc. Trong ba bộ kinh về tịnh độ, tịnh độ tam kinh đó, gồm có Phật thuyết A Di Đà kinh, Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ kinh và Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác kinh, hay còn gọi tắt là gì, là kinh Vô Lượng Thọ đó. Đấy, đây là ba bộ kinh về tịnh độ, gọi là tịnh độ tam kinh. Trong chữ Hán gọi là tịnh độ tam kinh, tiếng Việt chúng ta gọi là ba bộ kinh nhé. Đức Phật nói về tịnh độ sâu nhất và tường tận nhất, minh bạch nhất. Thì qua cái sự nghiên cứu của chúng tôi, cũng như nhiều các bậc pháp sư, nhiều các vị học giả nghiên cứu, thì cũng phần lớn cũng đều cùng công nhận là kinh Phật thuyết A Di Đà kinh là bộ kinh Đức Phật nói đầu tiên về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên bộ kinh này được xếp vào là bộ kinh gọi là vô vấn tự thuyết, là không ai biết mà hỏi, tự Đức Phật nói ra. Cho nên trong bộ kinh đó chúng ta thấy gì? Đức Phật tự đưa ra câu hỏi với Xá Lợi Phất và cũng tự Đức Phật trả lời ấy chứ. Đó. Và đây chính là gì? Là lần đầu tiên chúng sinh ở trong cõi Sa Bà chúng ta, tất cả những đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc bấy giờ lần đầu tiên được nghe ngoài thế giới Sa Bà chúng ta này. Từ thế giới Sa Bà chúng ta này đi về hướng về phía mặt trời lặn, tức là phương Tây đó, của thế giới chúng ta này, tức là phía mặt trời lặn đó. Cách đây hơn 10 muôn ức cõi Phật, nơi ấy có một thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc. Đấy, trong kinh A Di Đà Đức Phật nói như thế. Từ đây đi về phía Tây có một thế giới gọi là Tây Phương Cực Lạc. Rồi trong kinh A Di Đà Đức Phật lại là: này Xá Lợi Phất, vì sao thế giới ấy lại gọi là Tây Phương Cực Lạc? Rồi Đức Phật tự trả lời. Vì Xá Lợi Phất biết là Xá Lợi Phất cũng có biết đâu mà trả lời, cho nên tự Đức Phật lại trả lời gì? Xá Lợi Phất, hay là này Xá Lợi Phất, vì thế giới đó không có những nỗi khổ, chỉ toàn là niềm vui, cho nên gọi là Tây Phương Cực Lạc. Hữu Xá Lợi Phất tức là gì? Lại nữa Xá Lợi Phất, vì thế giới đó không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui. Rồi thế giới đó là gì? Tiếng khổ còn không có, huống chi có chúng sinh khổ ư, vân vân đó. Rồi thế giới đó, rồi tuổi thọ của Đức Phật thì vô lượng vô biên, chúng sinh trong cõi nước ấy thì tuổi thọ cũng đồng với tuổi thọ của Đức Phật, vân vân. Cho nên thế giới đó gọi là gì? Là Tây Phương Cực Lạc. Đấy, chúng ta đọc kinh Di Đà chúng ta thấy đúng không? Đó, đấy, đấy là giai đoạn đầu Đức Phật thuyết về kinh, thuyết về về thế giới Tây Phương Cực Lạc, tức là kinh A Di Đà, tức là lần đầu tiên Đức Phật thuyết về cõi Tây Phương Cực Lạc. Lần thứ hai đó chính là lần gì? Đức Phật ở tại núi Linh Thứu, quán thấy bà Vi Đề Hy, tức là vợ của vua Tần Bà Sa La, mẹ của A Xà Thế, thái tử A Xà Thế đó. Do A Xà Thế nóng lòng muốn lên làm vua, muốn lên làm vua, cho nên cùng với Đề Bà Đạt Đa mưu đồ thì Đề Bà Đạt Đa thì hại Phật, còn A Xà Thế thì hại vua cha là Tần Bà Sa La để lên làm vua, để sớm được lên làm vua, cho nên bắt nhốt cha vào trong lao tù để lên ngôi vua. Và vợ của Tần Bà Sa La, tức là gì, là hoàng hậu đó, là bà Vi Đề Hy đó, tức là mẹ của A Xà Thế đó, là thương chồng quá, thương vua, tức là thương chồng quá, cho nên hàng ngày tắm rửa sạch sẽ, là bôi gì, bôi bột, bôi sáp ong lên trên người của mình vào để cho chồng của mình, tức là vua Tần Bà Sa La, ở trong ngục tối bị con trai là A Xà Thế nhốt và muốn giết chết đó. Nhưng mà A Xà Thế không dám là giết chết, xử tử cha mình, sợ rằng mọi người nhân dân sẽ nghĩ là một vị hôn quân, vị bạo quân, cho nên chỉ đem bắt nhốt, tìm cái cớ để bắt nhốt vua cha để mình lên làm vua thôi. Nhưng mục đích là bỏ đói cho chết, ý là gì, do ông ấy chết ở trong tù chứ không phải là do mình giết. Nhưng mà không ngờ rằng nhốt vào trong tù đến cả tháng trời vẫn chưa thấy vua, thấy cha mình mất, cho nên cho người lén mới thấy là đó chính mẹ mình là bà Vi Đề Hy, hàng ngày tắm rửa sạch sẽ, bôi bột, bôi mật ong, trộn với mật ong và bôi lên cơ thể của mình vào để cho gì, để cho vua Tần Bà Sa La, mình gọi là gì, gọi theo cái tiếng Việt mình là hơi thô một chút, là hơi thật, hơi thôi mà thật, gọi là liếm liếm từng tí ở trên cơ thể của vợ mình để mà sống qua ngày ở trong ngục tù ngục tối đó các quý vị. Cho nên A Xà Thế phát hiện ra cũng liền là gì, bắt nhốt cả mẹ mình là bà Vi Đề Hy luôn. Đấy, khi bấy giờ ở trong ngục tối, Vi Đề Hy là gì, biết rằng con của mình không lay chuyển được nó nữa, chắc có khi mình cũng theo chồng mình chết ở trong ngục tối này thôi. Bà nghĩ như vậy, cho nên bà cũng nghĩ là đây cũng là cái gì, cái nhân duyên, cái nghiệp báo của mình vậy. Chắc là kiếp trước mình nợ nó, cho nên kiếp này nó sinh vào làm con mình để nó báo oán, nó đòi nợ mình vậy. Cho nên bà cũng hoan hỷ, vì bà cũng là một Phật tử thuần thành tại gia mà. Cùng với chồng mình là Tần Bà Sa La, hai vợ chồng Tần Bà Sa La và Vi Đề Hy đều là những Phật tử thuần thành tại gia của Đức Phật. Tin sâu nhân quả, hiểu rõ Phật Pháp. Cho nên cả hai vợ chồng đều không oán hận con của mình là A Xà Thế. Chính vì vậy mà trước khi bà nghĩ rằng mình sẽ mất ở trong ngục đó, nên bà lại nghĩ rằng trước khi mất muốn ước gì muốn được gặp Đức Phật lại một lần sau cho. Và được nghe bài pháp thoại cuối cùng từ nơi kim khẩu Đức Phật tuyên thuyết. Bà ở trong lao ngục, bà ước, bà nguyện như vậy. Thì bây giờ thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi thiền nhập định ở trên núi Linh Tiếu. Chúng tôi sang Ấn Độ hai lần rồi. Từ cái chỗ lao ngục vua Tần Bà Sa La và Vi Đề Hy bị con trai mình là A Xà Thế nhốt rồi, đi lên trên núi Linh Thiếu đó, nó khoảng đi xe nó khoảng độ tầm 30 phút, 2 đến 30 phút tùy theo đi nhanh đi chậm. Nó đường đi thì áng, nó khoảng độ tầm bằng từ đây cho lên tới chùa Tản Viên, khoảng tầm đấy, không đến đâu, gần hơn chút xíu, bằng từ đây lên tới chùa Văn Lai, chỗ Ba Trại đó, khoảng 20 cây, 15-20 cây gì đó. Nhưng cái đường bên kia nó chật, đi nó khó hơn, cho nên đi cảm thấy nó lâu, như khoảng như thế. Nhìn cái đường chim bay từ cái chỗ đó lên núi Linh Thiếu là khoảng tầm đấy thôi các vị, 15-20 km khoảng tầm đấy, áng như thế. Thế bây giờ Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đang ngồi thiền nhập định trên núi Linh Thiếu. Ngài có đại thần thông mà, cho nên Ngài mới biết được là ở trong lao ngục Vi Để Hy mong muốn được nghe bài pháp cuối cùng từ kim khẩu của Đức Phật trước khi bà có thể mất ở trong lao ngục. Cho nên Đức Thế Tôn bây giờ Ngài mới dụng thần thông. Chúng ta biết nha, bài bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ là Đức Phật cũng ở trong thần thông mà thuyết kinh nha, chứ không phải là Đức Phật tự tấm thân 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp thành Phật của Ngài ở thế gian này mà đến thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ đâu. Kinh Quán Vô Lượng Thọ này, Ngài vẫn tấm thân của Ngài vẫn ngồi nhập định ở trên núi Linh Thiếu, nhưng mà Ngài gì? Ngài xuất thần dùng một hóa thân, gọi là dùng một hóa thân Phật đi vào trong gì? Trong lao ngục nơi mà đang nhốt Vi Để Hy đó, thuyết kinh theo cái tâm tư nguyện vọng của Vi Để Hy ở trong lao ngục, muốn được nghe một bài pháp và cuối cùng từ nơi kim khẩu của Đức Phật trước khi mình có thể qua đời trong ngục tối này. Đức Phật đã đáp ứng cái tâm nguyện của Vi Để Hy, cho nên Ngài thể hiện một cái hóa thân Phật vào đó. Và vào đó thì Ngài dùng đại thần lực của mình để hiển thị ra gì? Vô số các cõi Phật khắp mười phương thế giới cho Vi Để Hy xem. Vi Để Hy nhìn thấy vô số các cõi Phật thông qua cái linh ảnh. Mình nói nôm na như là gì? Như là dùng TV để chiếu lên, dùng màn hình, dùng hình ảnh để chiếu lên. Ví dụ như thầy bận đi họp hôm nay nè, thầy giảng từ hôm trước là hôm nay chiếu lên cho các vị xem kiểu thế. Ví dụ trên 2000 năm trước, thậm chí là trên hơn trăm năm trước thì chúng ta bảo có những đoạn quay video như thế này để phát lại như thế, làm gì có các quý vị. Lúc đó khoa học làm sao phát triển, chưa đạt được cái cảnh giới đó. Thì chúng ta đây, lúc đó thì chúng ta nếu chưa đạt được cảnh giới đó, chúng ta bảo là không có cái chuyện như thế này. Hai ba trăm năm trước thì xin thưa các vị, muốn liên hệ với nhau chỉ có một cái duy nhất, đó là đưa thư, truyền tin thôi, bằng con người hoặc là chim bồ câu thôi. Đấy. Nhưng cách đây khoảng độ tầm gì? Trăm năm. Trên dưới trăm năm chút xíu, lúc đó thì thế giới phát minh ra là gọi điện gì? Gọi điện bàn. Gọi điện bàn. Lúc đó điện bàn đã là hoành tráng lắm rồi. Sau khi gọi điện bàn một thời gian thì bắt đầu gì? Phát hiện ra gọi điện gì? Di động. Những điện di động đó là điện gì? Điện đen màn hình đen trắng, tức là mình nói là cái máy điện thoại cục gạch sẽ chỉ có nhắn tin và gì? Gọi thôi. Thì không thể xem thấy hình ảnh của nhau được. Đấy. Thì lúc đó ai có thể mơ rằng ở tận Việt Nam mà có thể nói chuyện với người bên Mỹ nhìn thấy rõ mặt mà mũi của nhau. Có thể ở tận Việt Nam mà nói với tất cả mọi người ở trên khắp các quốc gia trên thế giới, miễn nơi đó thì có kết nối internet, kết nối có máy điện thoại màn hình cảm ứng đầy cao bây giờ vân vân, để chúng ta đều có thể nói chuyện với nhau thông qua gì, cả hình ảnh cả âm thanh như bây giờ các quý vị. Lúc đó khoảng độ 30-40 năm trước thì làm gì có cái chuyện đó. Lúc đó chỉ có gọi là nghe và nhắn tin thôi. Nhưng bây giờ chúng ta thấy khoa học công nghệ phát triển mà còn càng ngày càng phát triển. Không chỉ phát triển đến cái mức độ gọi là nhìn thấy hình ảnh và nghe thấy âm thanh, mà thậm chí họ còn cái công nghệ AI mới bây giờ nó còn giả dạng được cả chúng ta nữa. Giả dạng hệt tiếng nói, ví dụ là họ giả dạng hình ảnh của thầy hệt luôn, giả dạng tiếng nói của thầy cũng hệt luôn, giả dạng những cử chỉ hành động của thầy thì cũng hệt luôn các quý vị. Công nghệ AI bây giờ nó khủng khiếp lắm. Có nghĩa là người máy, công nghệ bây giờ và công nghệ AI nếu mà làm người máy nó có thể thay như con người để làm tất cả các công việc, mà thậm chí còn làm được nhiều công việc mà người chúng ta không làm được, mà người máy sử dụng công nghệ AI họ có thể làm được cơ mà các quý vị. Sau này vài chục năm nữa không biết nói như thế nào đấy. Đấy, xin thưa các quý vị, nói về thần thông hay đại thần thông, chúng ta là phàm phu, chúng ta chưa chứng được thì chúng ta nghĩ đó là cái chuyện biển vông, vơ vẩn, mê tín dị đoan vân vân. Nói như thế chẳng khác gì mới chỉ có mấy chục năm trước thôi, một vị sứ giả nhà Nguyễn đi sang thăm nước Pháp, sang đấy thấy họ đi xe ô tô về, nói với vua nhà Nguyễn, vua Nguyễn bảo là thần ông mới chỉ có đi sang nước ngoài có 2-3 tháng thôi mà về mà học được cái chứng nói phép ở đâu thế. Vì đại thần kia nói là môn tâu hoàng thượng, thần không dám lộng ngôn, không dám vọng ngôn. Quả thật là ở nước ngoài thì xe chạy không cần người kéo, tức ở Việt Nam chúng đó là đang đi xe thì phải có người kéo. Tức lúc đó Việt Nam chúng ta đã có xe thì phải có người kéo, nhưng sang bên Pháp thì thấy là gì, xe không cần phải người kéo, xe chở được nhiều người hơn, xe chạy được ở trên đường nhanh hơn, vân vân. Rồi á, nói là gì, ở bên nước Pháp á, ở bên châu Âu là gì, là bóng đèn là treo ở trên gì, treo ngược ở trên trần nhà. Thế là ngày đó là đang dùng gì, ở bên châu Âu họ đang dùng cái bóng đèn á, bóng đèn sợi đốt rồi các quý vị. Mình gọi là cái bóng đèn tròn tròn ngày xưa, bóng đèn sợi đốt ngày xưa của khoảng độ 20-30 năm trước ở Việt Nam, dùng cái bóng đèn điện đấy, bóng đèn điện, bóng đèn sợi đốt tròn tròn đó, dùng cái đuôi cài, ngày đầu tiên đuôi cài, sau này đuôi xoáy đó. Xin thưa các quý vị, bên Pháp người ta họ dùng điện, dùng bóng đèn điện sợi đốt kia rồi. Ở Việt Nam chúng ta vẫn dùng đèn gì, đèn kỳ, đèn dầu, dùng dầu để thắp bên đất nước Pháp, và họ đã đi ô tô đã thắp đèn điện. Về nói vua Việt Nam chúng ta không tin và cho là cho đại thần của mình mới đi ra nước ngoài có mấy tháng về học cái chứng nói phép ở đâu đâu ấy. Nhưng sau khi được giải thích và được biết là quả thật là gì, có xe không cần người kéo vậy, và có gì, có đèn treo ngược bên trên trần nhà, gió không tắt rồi bão không tắt vậy các quý vị. Thế là cứ có điện thì bật lên bóng nó cháy thôi, dầu không cần phải thay, gió không bị tắt và vân vân. Đấy, xin thưa các quý vị, cái gì chúng ta chưa biết thì không có nghĩa là nó không tồn tại và không có ở trên thế gian này. Chúng ta chưa biết vì chúng ta chưa gặp, hoặc chúng ta chưa đạt tới cái cảnh giới kiến văn giác tri hiểu biết đó mà thôi các quý vị. Cho nên cái tích ở trong kinh nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày ngồi thiền ở trên núi Linh Thiếu mà xuất thần dùng một hóa thân vào trong lao ngục để thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ cho Vi Đề Hy. Ngài dùng đại thần thông, dùng đại thần lực của mình để hiện ra vô số các cõi tịnh độ khắp mười phương để cho Vi Đề Hy lựa chọn. Và sau khi Vi Đề Hy được nhìn thấy các cõi Phật khắp mười phương thế giới rồi thì bà bắt đầu gì? Bà mới bạch với Đức Thế Tôn là con chọn và phát nguyện được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.